nối chương trình Tiếng Nói Quê Hương và Nước Trời Là Nước Tôi trước đây. Chương trình phát thanh Trồng Cây Trồng Người do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý đồng hương Việt Nam từ Dallas, Texas đến Bắc Cali, California, từ người trẻ đến người già, từ người cũ đến người mới, từ người gần đến người xa, từ người khỏe đến người yếu, từ nước trần gian đến nước thiên đàng. Theo sự bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh, chúng tôi tin Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật. Chúng tôi tin Thiên Chúa yêu thương thế nhân đến nỗi đã ban con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian sống vì chúng ta, chết vì chúng ta. Và bởi đức tin, chúng ta có thể được cứu rỗi. Nhờ đó, chúng ta có thể nối lại mối liên hệ vốn bị đứt đoạn giữa trời và người. Nhờ đó, chúng ta có thể biết chắc mục đích sống của mỗi người Việt chúng ta là làm vinh hiển danh Chúa và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Là những môn đồ của Chúa Giê-xu, những người đã được giải hòa, được tha tội, được chữa lành, được tái tạo, được sống, được biết chắc hướng đi, chúng tôi ước mong làm chiếc cầu nối hy vọng đến với các thân nhân và thân hữu khắp nơi. Chúng tôi rất mong được giao thông với quý vị để nói chuyện, để liên lạc, để tặng Kinh Thánh, tặng báo Hướng Đi và tặng các lời chứng. Mục đích của chúng tôi không gì khác hơn là góp phần chia sẻ nghệ thuật trồng cây và trồng người, đáp ứng nhu cầu tinh thần của mỗi người Việt chúng ta hôm nay. Quý vị và các bạn có thể liên lạc và hiệp tác với chúng tôi qua địa chỉ email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Chân thành cảm ơn những ân nhân bảo trợ có tên sau đây. Ở đài Sài Gòn Dallas có Phở Quê Hương, Việt Nam Home Healthcare và Vietwell Home Care Services. Ở đài Tiếng Mõ Bắc Cali có cô Huỳnh Thanh thuộc Vina Home Loans đang phục vụ tại Portland, Oregon. Chúng tôi trông đợi thêm các ân nhân bảo trợ để duy trì và phát triển mục vụ truyền thanh truyền hình. Chúng tôi cầu nguyện để xin Chúa ban phước cho các ân nhân đang hiệp tác phục vụ cộng đồng của Đặc Sang Hướng Đi. Kính chúc bình an và cảm ơn quý vị.
Xin kính chào quý thính giả đã trở lại với chương trình radio hôm nay giữa Mục sư Chuyên và Mục sư Huệ. Chúng tôi hôm nay rất là vui được thưa chuyện với quý vị trong những ngày nắng ấm của mùa hè. Tuy rằng mới vừa sáng hôm nay và tối hôm qua thì có mưa khá lớn ở trong nơi tôi ở. Không biết Mục sư Huệ có mưa ở khu Mục sư không, Mục sư ạ?
Dạ, thưa Mục sư, có ít, thấy có dấu hiệu mưa nhưng không có mưa nhiều lắm. Giữa mùa hè này mà có mưa thì rất là tốt. Cây cối nó cũng rất là cần mưa đó Mục sư. Tôi thấy mình có tưới bao nhiêu nó cũng không bằng một cái đám mây hay là một đám mưa nó đổ xuống thì cả cái vạn vật, cả cây cối là nó tươi tốt và nó phát triển rất là nhanh. Cho nên cây rất là cần mưa. Vậy thì con người cũng cần cái sự sống mới của Chúa, bởi vì cây cần mưa như thế nào thì chúng ta cũng cần sự sống của Chúa, cần sự tươi mới của Chúa.
Cảm ơn mục sư chia sẻ về cây cần mưa đó. Cũng là một cái sự chuyển tiếp rất là thích hợp cho cái chủ đề chúng ta muốn tiếp tục thưa chuyện với quý thính giả của đài hôm nay, đó là chủ đề về trồng và tưới cây, phải không mục sư ạ?
Trồng cây và trồng người. Trồng cây và trồng người là cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng nó thích hợp. Và nó cũng cần thiết, nó phù hợp với Kinh Thánh, nhưng mà nó cũng phù hợp với thực tế nữa. Nếu mà mình hiểu thực sự về cái cách trồng cây rồi chăm sóc cây nữa, thì mình cũng nghĩ đến nguyên nhân thuộc linh cũng vậy. Trồng người cũng phải biết chăm sóc thì con người nó mới lớn lên, nó phát triển giống như cây được. Nếu mà mình bỏ phế, mình bỏ hoang thì mình không có thể có kết quả được.
Cảm ơn mục sư. Thì tôi còn nhớ lúc còn nhỏ mà ở Sài Gòn tôi hay đi học trên con đường Duy Tân đó mục sư. Thì con đường Duy Tân là con đường tuy rằng nó nhỏ nhưng mà hai bên toàn là những cây lớn không. đi trên con đường đó thì mình thấy là gần như không bao giờ thấy ánh mặt trời mà chiếu thẳng trên mặt mình cả. Và bởi vậy cho nên trên đường Duy Tân là một con đường nó rất là mát, và dù rằng khí hậu nó có nóng thế nào đi chăng nữa, nó nhắc nhở cho chúng ta biết rằng có những người họ đi trước chúng ta, họ đã trồng những cây như vậy để chúng ta có được bóng mát. Và cái công trình mà có người trồng, có người tưới, rồi Chúa làm cho lớn lên là một cái hình ảnh minh họa cho chúng ta thấy rằng vạn vật được tạo ra là bởi tình yêu của Chúa cho loài người chúng ta. Thật ra Đức Chúa Trời không cần cái cây nào cả, cũng không cần cái hành tinh hay trái đất nào cả. Nhưng mà Ngài đã sáng tạo ra vũ trụ này, Ngài sáng tạo ra trái đất và Ngài đặt chúng ta ở trong đó. Và Ngài ban cho chúng ta tất cả những cái hiện tượng thiên nhiên, cái nguyên tắc vật lý để vận hành vũ trụ và trái đất. Trong đó có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, để cây nó được lớn lên rồi đơm bông kết trái cho bóng mát cho loài người chúng ta. Đây là những hình ảnh, nếu 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 tôi nhìn thấy những điều đó mà tôi chưa biết Chúa thì tôi sẽ đặt câu hỏi là ai là đấng đã sáng tạo ra những cái phong cảnh thiên nhiên đẹp đẽ như thế này, phải không mục sư hả?
Thưa mục sư, tôi nhìn đi nhìn lại thì thấy là con người rất cần thiên nhiên để sống, để tồn tại. Và Đức Chúa Trời đã cung ứng hết tất cả mọi sự. Và con người chỉ có khám phá ra và sử dụng thôi. Tôi ví dụ như là đối với chúng ta là người Việt Nam thì có cái cây lúa nước. Ở bên Trung Đông nó cũng có những cây lúa, mà cây lúa rẫy. Hoặc là ở Mỹ thì có cái lúa mạch. Thì tất cả điều đó là cây trồng đó, đó là những cái cây mà có thể nuôi sống chúng ta. Ngoài ra thì còn có những cái cây khác. Người Việt của chúng ta thì rất là thích ứng với những cái việc trồng cây. Chẳng hạn như trong mùa hè này thì chính bản thân của tôi thì trồng được cái mướp, trồng được cây bí, trồng được cây bầu. Rồi xung quanh vườn thì có cây rái rất là nhiều, là trái lê đó một sư.
Dạ.
Mà tôi thấy nó có cái nhiều cái bài học cho từng cây. Chẳng hạn như cây lê nó lớn và nó có gốc rễ sâu, cho nên nó tự hút nước mà nó sống được, mình không cần tưới nước nó vẫn sống. Nhưng mà những cái cây như là cây bí, cây bầu đó, theo thời vụ đó, vừa rồi tôi hái được cả hai trái mướp còn non, và tự bản thân tôi mà làm cái vỏ rồi cắt, nó rất là mềm, nó rất là ngon mà nó rất là ngọt, ngay từ trong giường mà đem trong vườn mà đem xuống mà ăn ấy, thì rất là thích thú và rất là quý báu. Và đối với người Việt Nam bây giờ, những người giàu đó làm gì có những cái cây trồng để mà ăn, phải mua. Nhưng mà thường thường họ mua những cái cây mà bị nhiễm độc bởi hóa chất, và họ đang đi tìm gọi là organic để mà nuôi, để mà trồng, hay là để mà dùng. Cho nên vấn đề trồng cây thì nó phải trở thành một vấn đề chúng ta cần nghiên cứu, cần tìm tòi. Và bản thân của tôi khi tìm tòi nghiên cứu thì mới thấy rằng mỗi người chúng ta, nhất là những người già đó, bây giờ là phải dành thêm thì giờ để mà trồng cây. Bởi vì trồng cây nó chẳng có lợi cho việc mình ăn uống, nhưng mà nó cũng lợi cho sức khỏe, và đặc biệt là nó cũng lợi cho tâm hồn của chúng ta. Tôi có một bài học là nhàn cư vi bất thiện đó. Người Việt Nam của chúng ta có câu đó rất là hay. Nếu mà mình nhàn quá thì mình lại đẻ ra nhiều cái chuyện xấu. Trong thời đại này thì người ta sử dụng computer, sử dụng điện thoại, rồi những cái phương tiện khác, chúng ta đặt vấn đề là có tốt hay là xấu. Có nhiều cái chương trình nó chỉ thỏa mãn cái dục vọng của người ta thôi, chứ nó không có đem lại lợi ích gì hết. Nhưng mà cũng trong cái môi trường đó, chúng ta nên học những cái điều tốt nhất là học trồng cây. Và tôi cũng đang tìm thấy điều đó, cái giá trị mình lựa cây trồng, rồi mình trồng làm sao cho nó có ra trái, làm sao cho nó phát triển, và làm sao để mình chế thuốc bổ cho cây nữa. Cho nên cái bài học về trồng, về tưới rất là cần thiết. Không biết mục sư có thấy ở trong Kinh Thánh có đề cập đến vấn đề này chưa?
Thì Kinh Thánh ngay từ trang đầu cho tới trang cuối thì đều có những hình ảnh về vấn đề cây cối, trồng cây đó mục sư. Đức Chúa Trời sáng tạo ra vũ trụ, sáng tạo ra trái đất, rồi Ngài sáng tạo ra các loài sinh vật và trong đó có cây cỏ, đặc biệt là trong vườn Eden thì có cây sự sống, cây biết điều thiện và điều ác, đó là và nhiều thứ cây khác để cho ông Adam và bà Eva có thể ăn ăn trái của những cái cây đó và sống. Thì cái hình ảnh trồng và tưới, cái mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với chúng ta cũng giống như cây và cái nhánh cây hay là cái gốc nho và nhánh nho. Tuần rồi chúng ta có nói đó một sự, thì nó bàn bạc trong Kinh Thánh rất là nhiều chỗ, nhưng mà tôi nghĩ có lẽ hôm nay thì mục sư muốn đề cập đến lời của sứ đồ Phaolô nói với hội thánh Corinto lúc bấy giờ về cái việc trồng cây hay là trồng người, hay là cái việc mà khi chúng ta làm việc của Chúa đó thì giống như người thì trồng, người thì tưới, và Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Cho nên cái tôi nghĩ rằng cái ý chính đó là tất cả mọi người chúng ta đều có thể đóng một cái vai trò nào đó trong cái việc trồng cây hay là trong cái việc hầu việc Đức Chúa Trời, phải không mục sư ạ?
Dạ thưa, đời sống thuộc là thể của chúng ta nó có liên hệ đến đời sống thuộc linh, hay là đời sống thuộc linh nó có liên hệ đến cái đời sống thuộc thể. Câu chuyện hay là bức thơ mà sứ đồ Phaolô đã viết cho hội thánh Corinto nó nói lên cái mối liên hệ này. Chẳng hạn trong tình hình của hội thánh Corinto, ông có nói là trong vòng hội thánh có sự tranh cạnh với nhau, hoặc là thắc mắc với nhau, phe phái với nhau. Có người thì nói ta là môn đồ của Phaolô, kẻ thì nói ta là môn đồ của Apollo, và họ nói tôi thuộc người lãnh đạo này, tôi thuộc người lãnh đạo kia, hoặc là ngày hôm nay chúng ta gọi là tôi thuộc về hội thánh này, tôi thuộc về hội thánh kia, tôi thích ông mục sư này, tôi thích ông mục sư kia. Và ông Phaolô nói rằng anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao? Và ông nói rằng Apollo là ai, Phaolô là ai, ấy là kẻ tôi tớ mà bởi đó anh em đã tin cậy y như Chúa đã ban cho mọi người. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Và ông còn giải thích rằng vậy người trồng kẻ tưới đều không ra gì, không quan trọng gì, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng quan trọng, mới là đấng làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Tôi nghĩ mục sư có thể giải thích cái đoạn kinh thánh này để chúng ta rút ra bài học và chúng ta có thể áp dụng vào cái đời thường của chúng ta, kể cả kinh nghiệm trồng, kinh nghiệm tưới, kinh nghiệm để Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Và đời sống của con người của chúng ta nó cần cái sự trưởng thành đó về phương diện thuộc linh. Nhiều người vẫn cứ mãi mãi là trẻ em bởi vì cứ lấy sữa nuôi hoặc là sống xác thịt ý như người thế gian. Đó là điều mà Đức Chúa Trời đang cảnh cáo và nhắc nhở trong gia đình, trong hội thánh. Chúng ta theo Chúa một thời gian, chúng ta có y như người thế gian hay là chúng ta đã đổi mới rồi, chúng ta đã trưởng thành rồi?
Dạ, trong cái câu kinh thánh mà mục sư mới vừa nêu lên của sứ đồ Phaolô đó, thì nếu chúng ta đọc cái câu mà người trồng kẻ tưới Đức Chúa Trời làm cho lớn lên, thì chúng ta có thể gọi là giải thích nhiều hướng khác nhau. Mình có thể nhấn mạnh một vài cái ý ở trong này, nhưng mà cái ý chính mà sứ đồ Phaolô muốn nói với hội thánh lúc bấy giờ và trong cái văn mạch của cái đoạn đó đó là cái việc là ông Phaolô là cái người đã trồng, ông Apollo là người đã tưới, và những người khác thì họ ghi công hai ông này, mà họ giống như họ thích ông này mà không thích ông kia, thì họ lại quên cái hình ảnh đó là phải có cả hai. Và dĩ nhiên là có cả hai, người trồng người tưới, nhưng mà phải có cả ba. Có nghĩa là Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Quý vị mục sư có thể trồng một cái cây, rồi bà mục sư có thể tưới, nhưng mà nếu mà Đức Chúa Trời không làm cho khí hậu tốt này nọ thì cái cây đó nó cũng không sống, và nếu mà nó có sống cũng chưa chắc gì nó ra đơm bông kết trái. Vì thế cho nên cái vai trò của chúng ta là vai trò quan trọng, nhưng mà cái vai trò của Đức Chúa Trời là cái vai trò thiết yếu. Dĩ nhiên là Đức Chúa Trời sẵn sàng làm hay là nhân cao ban kết quả cho những gì chúng ta làm. Vì thế cho nên cái việc mà người trồng người tưới thì cái vai trò của mỗi người chúng ta đều có thể làm được. Tôi đưa ví dụ Có thể là khi tôi đến cái chỗ đó rồi thì có người đã trồng cây đó rồi, thì như vậy tôi không không lẽ mà tôi nghĩ rằng tôi phải là người trồng thì tôi bứng cây đó lên tôi liền rồi tôi trồng cây khác, thì cái đó nó vô lý phải không một xíu ha. Thành thử ra khi mà tôi đến một cái nơi nào đó mà đã có cái cây đã được người khác trồng rồi thì cái bổn phận của tôi là chăm sóc cái cây đó và tưới cây đó, không cần phải thay thế cái người đó để trồng lại từ đầu. Ngoại trừ chúng ta trồng thêm cây khác thì mình không nói, nhưng mà cái ý chính ở đây là mỗi người làm cái phần của mình và Đức Chúa Trời sẽ nhân cao kết quả tốt đẹp của những gì chúng ta làm. Trong cái việc đó đó thì tôi nghĩ là người Việt chúng ta trong vùng này hay bất cứ nơi nào cũng đều hiểu rõ cái việc mà mùa hè mình trồng một vài cây rau, một vài cây bầu, cây bí, cây mướp, cây dưa leo gì đó cho vui đó một sự. Thì dường như là tôi chưa bao giờ thấy một người nào mà trồng cây rồi mà khi mình đến thăm cái vườn của họ mà họ chê cả. Tức họ luôn luôn họ khen, ồ tôi mới vừa trồng cây, mới hôm qua tôi đến thăm một bà cụ, bà khoe với tôi bà trồng được cây cây dưa leo và cây cây bầu, cây bí, và không nghe một lời chê nào hết. Có nghĩa là họ rất là hãnh diện vì công khó của họ phải không sư? Và chúng ta cũng tin rằng thì điều đó Chúa cũng thấy và Chúa cũng gọi là ban cho chúng ta kết quả tốt đẹp trên công khó của mình.
Thưa mục sư, là người Việt của chúng ta có một kinh nghiệm rất là hay về vấn đề ngoại giao, đó là miếng trầu là đầu câu chuyện. Miếng trầu thì nó nói đến cái cây trầu rồi cái việc mà người ta làm một cái trầu, một sản phẩm. Nhưng mà thưa mục sư, đó là miếng trầu là đầu câu chuyện, nó nhắc cho tôi nhớ đến rằng ngày hôm nay chúng ta có thể làm quen, làm bạn với người khác bằng cách là chúng ta trồng cây, chia cây, hoặc là chúng ta giới thiệu cây, hay là nói ích lợi của cây, chúng ta dành thời giờ cho cây, thì nó rất là vừa thích hợp và nó vừa có những cái bài học rất là tốt. Cái điều mà ông Phaolô nói ở đây đó là ông nói đến cái giá trị của việc trồng và việc tưới đều phải xem nó có giá trị như nhau. Mặc dù nó quan trọng khác nhau nhưng mà cái giá trị nó như nhau, bởi vì Phaolô nói là người trồng cũng được thưởng, người tưới cũng được thưởng, và Đức Chúa Trời thưởng tùy theo việc mình đã làm. Một người trồng thì có thể chỉ trồng một lần thôi, nhưng mà người tưới thì tưới nhiều lần. Và điều này cũng cho chúng ta thấy trong cái phương diện phục vụ Chúa cũng vậy. Một người mới đến với Chúa thì sinh ra như là một con trẻ thôi, nhưng mà cần được sự chăm sóc, và cả làng, cả nhà chăm sóc cho một đứa bé được lớn lên. Một người tân tín hữu cũng vậy, cần được mục sư. Nhưng mà hồi nãy mục sư nói là ông mục sư trồng hoặc bà tưới đó, tôi nghĩ rằng nên áp dụng xa hơn một chút nữa, là ai cũng có thể trồng, ai cũng có thể tưới, chứ không phải chỉ là ông mục sư, bà mục sư đâu. Tất cả chúng ta là những tín hữu đều có quyền, có khả năng, có cơ hội để tham gia, là chúng ta đang làm tất cả mọi việc đều nhằm mục đích trồng, mục đích tưới để Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Và để Đức Chúa Trời cho lớn lên là nó nhằm phục vụ cái mục đích của Đức Chúa Trời mà Chúa thường nhắc nhở, đó là hoặc ăn hoặc uống hoặc làm sự gì khác cũng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Và đó là một cái nguyên tắc thuộc linh cho đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta đặt sự vinh hiển Chúa lên trên hết, ý Chúa lên trên hết, và nước của Chúa lên trên hết, rồi Chúa Giêsu lên trên hết, rồi đức tin lên trên hết, ân huệ của Chúa lên trên hết, tôi tin rằng điều này nó hài lòng của Đức Chúa Trời. Và hiện nay thì tôi cũng thưa mục sư là cảm ơn Chúa là lớn tuổi rồi thì có thời giờ để mà đọc sách là một, nhưng mà bây giờ tôi thích trồng cây, tôi thích tưới cây và thích tìm thêm những cái giống cây mới hoặc là hoa mới để trồng. Và khi trồng như vậy không phải chỉ chính mình thưởng thức, nhưng mà tôi cũng sẽ mang đến nhà thờ, tôi sẽ dâng hiến về cái cây sống hay là cây hoa sống cho nhà thờ trong những buổi sinh hoạt, những buổi thờ phượng, để làm cho cái nhà thờ nó tươi đẹp lên. Và đây là một cái kinh nghiệm rất là lớn, nhiều người quên đó, là họ bị dựa vào cái giả nhiều quá. Bây giờ tôi muốn là chúng ta dựa vào cái thật nhiều hơn, hoặc là những cái gì trang trí đó, chúng ta không cần phải dùng những cái đồ giả, đồ nhựa, nhưng mà chúng ta dùng cái đồ sống, là cây cây sống, hoa sống. Và như vậy đó thì nó thể hiện cái lòng yêu mến Chúa của chúng ta, nó thể hiện cái sự sống của chúng ta trong cái đời thường của mình, và nó phối hợp và giữa thực tế và thuộc linh rất là hay. Và tôi muốn giới thiệu cái tinh thần này để áp dụng vào gia đình, vào đời sống, vào hội thánh. Sư có thể cố vấn thêm hoặc là giúp đỡ thêm để có thể thực hiện được đại trà đó, nghĩa là ai cũng thấy điều này là quan trọng và có thể áp dụng được á, thì nó sẽ thay đổi gia đình, nó sẽ thay đổi hội thánh, và nó cũng thay đổi cộng đồng người Việt của chúng ta trên thế giới này.
Dạ, cảm ơn mục sư. Tôi chia sẻ một chút kinh nghiệm về cái việc trồng cây và là xem cái cây nó lớn lên qua sự chăm sóc của mình đó mục sư. Thì có một lần tôi đi lên thăm một hội thánh Việt Nam ở Tulsa ở Oklahoma. Thì cơ sở của hội thánh có được tới 5 mẫu đất, và chung quanh cơ sở nhà thờ thì có rất là nhiều đất rộng. Tôi nhớ là trong lúc đó đó, khi tôi đến thăm thì tôi thấy có một số quý ông lớn tuổi đang cày và sấy cái miếng đất phía sau. Thì tôi mới hỏi thăm là quý vị làm gì vậy? Thì họ nói là họ đang, thứ nhất họ cũng rảnh đó một sự, họ về hưu rồi đó. Thứ hai nữa là họ thấy đất trống để nhiều quá cũng uổng, cho nên họ mới mướn một cái máy cày, cùng nhau anh em làm việc, và họ cày một cái miếng đất, tôi nghĩ khoảng chừng có lẽ cũng không có lớn lắm, có lẽ khoảng chừng 50 feet vuông thôi. Tức là họ bắt đầu bằng cái đó đó, rồi họ mướn một cái máy cày, rồi họ xới, là họ làm thành ra từng luống đó một sư. Rồi sau đó thì họ trồng salad, họ trồng rau cải, cải bẹ xanh rồi đó. Và cái ý tôi muốn nói thế này, khi mà mấy ông làm việc như vậy đó, mấy ông trồng xong á, thì mấy bà đến chăm sóc, mấy bà đến xịt thuốc, rồi bắt sâu, rồi bón phân, đủ thứ hết. Và đến khi mà mùa hè mà những cái cải, bẹ xanh và salad đó nó bắt đầu nó ăn được á, thì mỗi gia đình lấy một mớ về ăn hàng tuần. Và cả một cái mùa hè đó họ gọi là bỗng dưng cái nó trở thành là một cái dự án chung của hội thánh. Mọi người rất là vui. Và sau đó thì tôi nghe nói là, tôi không có dịp trở lại đó lúc bây giờ, tôi nghe nói là họ cày thêm phía sau, họ làm những cái giàn để họ trồng bầu, trồng bí, trồng ngay cả dưa hấu nữa, nó bò dưới đất tùm lum tà la hết, và rất là vui. Và đó là một cái hình ảnh mà cho tôi thấy rằng người trồng kẻ tưới, và Chúa thì làm cho lớn lên và ban phước cho chúng ta đó. Nhưng mà nó có nhiều cái lợi ích ngoài cái lợi ích mà thực tế là cái lợi ích về ăn cái trái của cây đó, thì cái lợi ích là mình kết hợp chung với nhau, làm việc chung. Và bây giờ thì những người đó họ rất là nao nức, họ đến nhà thờ, tại nhiều khi trong tuần đó họ đi làm, họ chạy ngang qua đó, họ coi, rồi họ tưới chút nước, rồi họ bón chút phân, đại khái như vậy rất là vui. Và tôi mới gần đây tôi nghe ông mục sư ông kể lại là các bạn thanh niên đó, lãnh đạo thanh niên đó, thì thấy đây là một cái dự án rất là tốt cho các em nhỏ. Nhiều khi chúng ta nghĩ con nhỏ của mình nó mới học lớp 4, lớp 5, nhiều khi mình không muốn nó ra ngoài nó cực. Nhưng mà thật ra cái bài học của người Do Thái đó mục sư, là trong những cái nông trại đó, con em nó đi học về là nó phải ra nó làm. Là để nó thấy cái giá trị của cái việc làm tay chân, rồi nó thấy cái kết quả đặc biệt của cái việc gì nó làm. Cho nên qua cái bài học đó thì những người lãnh đạo thanh niên của hội thánh đó đó mới bắt đầu gọi là quy tụ mấy em nhỏ lại, khoảng chừng học lớp 4, lớp 5, lớp là tiểu học, trung học là có thể làm được rồi, giúp cho các em trồng một số cây nào đó, và giúp cho các em có một cái khái niệm là khi mà mình trồng rồi mình phải chăm sóc. Và khi mà những cái trái đó nó ra đó, thì các em đứng chụp hình chung với nhau và khoe với cha mẹ của mình, đây là kết quả của công khó của chúng con làm việc. Vì thế cho nên tôi nghĩ rằng khi qua những cái dự án như vậy đó, thì các em, dĩ nhiên người lớn thì chúng ta biết là họ đã học rồi, họ biết. Nhưng mà các em nhỏ học được một cái bài học là, thứ nhất, làm việc chung với nhau. Thứ hai, làm việc có mục đích. Như mục sư Huệ nói ngay từ lúc đầu, có mục đích là gì? Dĩ nhiên là mình trồng cây, mình muốn thấy cái cây nó ra bông, ra trái, phải không ạ? Cho nên các em làm việc từ đầu, từ cái lúc mà các em xới đất, cho đến khi mà bỏ cái hạt giống xuống, tưới nước, chăm sóc, cho đến khi thấy được cái trái mà mình hái cái trái đó mình ăn. Thì tập cho các em một cái khái niệm là, muốn thành công thì phải bỏ công khó ra làm việc. Muốn thấy có kết quả thì muốn đạt đến mục đích thì phải dày công, kiên nhẫn, theo đuổi một cái mục đích nào đó. Cho nên tôi nghĩ rằng qua cái lời chia sẻ của một sư huệ hôm nay và qua câu kinh thánh mà người trồng kẻ tưới và Đức Chúa Trời làm cho lớn lên, nó thật ra mình có thể áp dụng rất là nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống, phải không sư ạ?
Thưa mục sư, những cái lời chia sẻ mục sư góp phần đó, nó nói lên một cái thực tế mà tôi rất là thích, và tôi muốn là nhiều hội thánh, bất chước là hội thánh thô xa để mà trồng cây đó. Dù chúng ta có nhiều đất hay là ít đất, chúng ta cũng có thể trồng được. Chẳng hạn như người ta dùng cái thùng xốp để mà để trên lầu đó mà người ta vẫn làm vườn được.
Dạ đúng.
Thì ai chúng ta cũng có thể làm được. Vì vậy hãy xem đây như là một cái chương trình mà Chúa muốn thấy được thực hiện trong đời sống của những người tín hữu, của các hội thánh, nhỏ lớn gì cũng nên làm để nó trở thành một cái bài học lớn, nó có lợi cho cả thuộc linh lẫn thuộc thể. Và tôi rất là thích thú với cái chương trình này. Chúng ta sẽ tiếp tục trong những lần tới về kinh nghiệm trồng cây và trồng người. Chúng ta sẽ nói đến việc trồng người nữa. Cảm ơn Chúa, để Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Cảm ơn mục sư cho tôi được có cơ hội để thảo luận hôm nay.
Dạ, cảm ơn sư vậy nhiều, và chúng tôi cũng có lời chúc bình an đến quý thính giả của đài. Hẹn gặp lại quý vị trong những tuần kế tiếp, và từ đây đến tuần sau thì hy vọng là quý vị sẽ đi ra ngoài mấy cái tiệm Home Depot hay là Lowe gì đó, xem những cây gì mà quý vị có thể trồng được ở nhà, và mua cái cây nào quý vị thích về bắt đầu trồng và theo dõi chăm sóc, thì Chúa sẽ ban phước cho sự lớn lên của những cây đó, và chúng ta cũng thấy được cái niềm vui trong lúc mà chúng ta trồng trọt như vậy. Xin cảm ơn quý vị, chúc bình an, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sắp đến. Xin kính chào.
Bạn chần chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi. Bạn chần chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi.
Xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.